Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Chú trọng khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là phát triển công nghiệp, ngành mũi nhọn của tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp chuyên đề tháng 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025 tại các xã phường. Bắc Ninh triển khai mở rộng lắp đặt máy giao nhận hàng hóa thông minh nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử. Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tham gia nhiều ý kiến đóng góp tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 với tinh thần quyết tâm cao nhất để hiện thực hóa khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào đầu năm 2028. Chú trọng khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là phát triển công nghiệp, ngành mũi nhọn của tỉnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp chuyên đề tháng 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 10. Dự phiên họp có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phiên họp cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định một số chính sách hỗ trợ hợp tác quốc tế và đào tạo nhân lực chất lượng cao trong giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp số. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2025-2030 khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tiếp tục chỉnh sửa lại tiêu đề của dự thảo nghị quyết cho phù hợp, nêu rõ nguồn kinh phí của từng chính sách và mức độ tác động xã hội. Đối với hai chính sách đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, đào tạo đối với nhà giáo đưa vào chính sách hỗ trợ chung của tỉnh. Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, chúc thọ mừng thọ người cao tuổi, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây không chỉ là nghị quyết mang tính an sinh xã hội mà còn thể hiện sự tri ân sâu sắc người có công, người cao tuổi. Vì vậy, tỉnh sẽ dành tối đa nguồn lực để thực hiện chính sách đảm bảo hiệu quả nhất. Đồng chí cũng đồng ý mức hỗ trợ đề xuất và thống nhất tặng quà bằng tiền mặt đối với hộ nghèo. Riêng với người có công với cách mạng, ngoài tiền mặt theo chính sách sẽ bổ sung thêm phần quà bằng hiện vật dịp Tết Nguyên đán. Cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo kế hoạch về thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn khẳng định, thời gian qua, đặc biệt sau khi hợp nhất, Bắc Ninh đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Để tạo sự bứt phá mạnh mẽ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trên cơ sở nền tảng của nội dung nghị quyết 71, ngành giáo dục và đào tạo tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, nghiên cứu phát động phong trào thi đua thực chất, hình thành nền nếp, tinh thần học tập trong hệ thống giáo dục của tỉnh. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
rõ ràng là bây giờ là hiện đại hóa rồi là để trang bị trang thiết bị cho các trường. Trong thời gian vừa qua là chúng ta trùng lại hết, ngại mua sắm, rồi sợ mua sắm, rồi thậm chí là bây giờ thoái thác mua sắm. Bây giờ nếu các cháu mà bây giờ mình muốn phát triển giáo dục STEM, mình muốn phát triển cho các cháu thực hành, mà chúng ta thấy là bây giờ nếu khoa học công nghệ cứ chay như này, hoặc là các cô trò này thì thông qua các cái hình thức mà nó đơn giản thì nó không thể phát triển được. Do vậy là tôi đề nghị là về mặt quan điểm này thì chính bản thân giáo dục cũng phải sốc lại. Đấy, rồi cái hai là tài chính cũng phải có cái cụ thể về mặt tham mưu về việc mua sắm cái trang thiết bị cho các cái cơ sở giáo dục.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức cho các công trình giáo dục nói riêng và các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh nói chung để hạn chế thấp nhất tỷ lệ xuống cấp của các công trình, từ đó thúc đẩy phát triển giáo dục chuyên nghiệp hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, hình thành khu đô thị đại học. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh: từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, đây là giai đoạn nước rút, yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, tập trung cao độ kiểm soát đánh giá chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, của từng việc từng người, thực hiện rà soát và sớm có báo cáo đánh giá tổng thể sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, để đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động bộ máy hành chính nhà nước trong thời gian tiếp theo. Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện báo cáo chung về mức độ thiệt hại, phân tích tác động với từng đối tượng, đề xuất các hình thức hỗ trợ kịp thời để ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục củng cố hệ thống đê sung yếu, coi đây là nhiệm vụ tập trung chiến lược giai đoạn 2026-2030, dành nguồn lực xử lý công trình khẩn cấp tại các điểm sạt lở, tính toán kỹ lưỡng yếu tố kỹ thuật, kinh phí và hoàn thành kế hoạch trước mùa mưa bão năm 2026, bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước cho các khu công nghiệp, đô thị, quy hoạch hệ thống đồng bộ, đầu tư thêm trạm bơm công suất lớn, đưa ra khuyến cáo kịp thời về các sự cố, nguy cơ úng ngập cho doanh nghiệp, người dân để chủ động ứng phó. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu.
Đây là một cái cuộc cách mạng về mặt quan điểm chỉ đạo, quan điểm đầu tư và về mặt quan điểm quyết tâm quyết liệt cho việc đầu tư, dành nguồn lực và các hình thức đầu tư. Và các ông chí đầu tư cho đê điều thủy lợi, rồi là tiêu thoát, là cái nguồn lực nó phải nguồn lực khổng lồ. Nhưng mà chúng ta phải kết hợp các hình thức đầu tư. Và tôi đề nghị là chúng ta xác định đây là một cuộc cách mạng về đê điều công trình thủy lợi để phục vụ cho sự phát triển cũng như là tạo ra cái yên tâm, cái nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế số.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giải ngân do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Các địa phương được phân bổ phải giải ngân hết nguồn vốn. Lãnh đạo các ban quản lý dự án là đơn vị chủ đầu tư nhiều dự án lớn phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân. Tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo điều kiện thông thoáng tối đa cho doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thực hiện các dự án còn tồn tại. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo.
Trong thời gian qua, nỗ lực để thu hút phát triển công nghiệp, chúng ta đạt được những kết quả tốt như vậy, thu hút doanh nghiệp FDI, thu hút doanh nghiệp trong nước và phát triển các cái khu đô thị, rồi thương mại dịch vụ. Nhưng mà cái khó khăn nhất trong thời gian vừa qua để chuyển hóa được từ việc là thu hút thành công các nhà đầu tư lớn rồi, nhưng mà chuyển hóa từ cái việc thu hút này là cụ thể hóa, nó chuyển động được mạnh mẽ, nó tạo ra nguồn lực là phải từ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy là chúng tôi đề xuất, đề nghị là như này, giải phóng mặt bằng là phải là từ tổng thể sức mạnh của cả hệ thống, từ cái công tác về mặt chuyên môn triển khai kế hoạch lớp lăng bài bản phối hợp với nhà đầu tư, rồi là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong cái chuyển hóa mặt bằng. Nhưng mà trên tinh thần là đã quy định pháp luật là chúng ta thực hiện vận dụng tối đa, nhưng rõ ràng là trên cơ sở là muốn tạo ra nguồn lực thì tất cả phải chung một ý chí, người làm và tất cả người dân và hệ thống chúng ta cũng phải đồng hành theo một quan điểm rất rõ như vậy. Những việc gì phục vụ lợi ích chung thì chúng ta sẵn sàng tập trung, những việc, những cái quan điểm hành động mà đi ngược lại với lợi ích chung là rõ ràng là chúng ta phải rất là kiên quyết và triệt để, chứ không thể vì là một vài cá nhân hay là một vài cái ý tưởng mà nó không phù hợp, nó không đi theo cái quy định mà đi ngược lại, là chúng ta rất quát là chúng ta rõ ràng chúng ta phải thể hiện quan điểm rất rõ ràng.
Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả bộ tứ nghị quyết trụ cột và các nghị quyết mới được ban hành, dự phòng quỹ đất xây dựng hạ tầng kết nối với dự án sân bay Gia Bình trên tinh thần tỉnh đi trước một bước nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của dự án, tập trung xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, quy định chính sách chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1 tháng 7, chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, phê duyệt giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của Trung tâm Y tế Quế Võ, chế độ hỗ trợ công chức viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công các cấp, hỗ trợ phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
Sáng cùng ngày, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 12 xã phường thuộc thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình và Lương Tài trước sắp nhập về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2025. Cùng dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 12 xã phường gồm Thuận Thành, Song Liễu, Chí Quả, Trạm Lộ, Ninh Xá, Gia Bình, Đông Cứu, Đại Lai, Cao Đức, Lương Tài, Lâm Thao, Trung Chính đã báo cáo hoạt động gần 4 tháng sau sắp nhập. Kết quả thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện dự toán ngân sách năm 2025, công tác quản lý sử dụng các nguồn thu chi theo quy định, tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Các xã phường cũng nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong quản lý nguồn thu từ đất, thu phí, lệ phí, đấu giá quyền sử dụng đất cũng như những áp lực trong cân đối chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và chi an sinh xã hội. Cũng tại buổi làm việc, đoàn khảo sát lấy ý kiến đóng góp của các địa phương vào dự thảo nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự thảo nghị quyết quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận sự chủ động nỗ lực của các xã phường trong việc triển khai nhiệm vụ tài chính ngân sách, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi, bảo đảm sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, chủ động ra soát đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị liên quan đến cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi thường xuyên, đề nghị Sở Tài chính ra soát phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã, đề nghị Sở Tài chính và các cơ quan liên quan cần cân đối tỷ lệ điều tiết tiền đất phù hợp để các địa phương có thêm nguồn lực đầu tư phát triển.
Đoàn khảo sát thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với 15 xã thuộc địa bàn huyện Tân Yên, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Yên Thế trước đây để khảo sát nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025. Tại buổi làm việc, bên cạnh kết quả đạt được, các xã cũng đã nêu một số khó khăn vướng mắc như một số lĩnh vực còn thiếu cán bộ chuyên môn, nguồn thu còn hạn chế, tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Góp ý kiến và dự thảo nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự thảo nghị quyết quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh. Các xã kiến nghị tăng tỷ lệ điều tiết các khoản thu. Đối với các xã thuộc diện quy hoạch lên phường, ngân sách xã được hưởng 100% tổng số tiền thu sử dụng đất. Đồng thời đề nghị xem xét bổ sung thêm định mức chi hoạt động thường xuyên, xem xét điều chỉnh việc khoán kinh phí chi hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội cấp xã, điều chỉnh định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội, phân bổ chi quốc phòng, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường cần được tăng cao hơn để bảo đảm hoạt động. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành chia sẻ những khó khăn vướng mắc mà các xã đang gặp phải. Những ý kiến kiến nghị đóng góp của các xã sẽ được đoàn tổng hợp để làm việc với các sở ngành liên quan. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị trước mắt, các xã cần chủ động bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ cho phù hợp với nhiệm vụ, tăng cường quản lý nguồn thu trên địa bàn để việc điều tiết nguồn thu hiệu quả, xác định lại những vấn đề cần và đủ trong nguồn thu, số thu, nhiệm vụ chi, trên cơ sở đó đề xuất tỷ lệ phần trăm để lại cho phù hợp.
Sáng 21 tháng 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026 và các nội dung quan trọng khác. Tham gia thảo luận cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tại tổ 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh có nhiều đóng góp về các vấn đề liên quan. Cho ý kiến vào lĩnh vực kinh tế, đại biểu Nguyễn Như So của đoàn Bắc Ninh cho rằng, để tạo ra những đột phá mạnh mẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, đặc biệt là khu vực tư nhân, cần phải tháo gỡ những vấn đề cốt lõi và tối ưu hóa các cơ chế hiện tại. Trong đó, chú trọng thành lập cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp tư nhân trong các ngành công nghiệp chiến lược và nông nghiệp công nghệ cao. Đại biểu Nguyễn Như So, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu.
Đồng thời tạo ra môi trường tài chính ổn định và linh hoạt hơn cho doanh nghiệp. Trong mỗi một tháng có 19,4 nghìn doanh nghiệp trung bình vào thị trường. Điều này cho thấy khu vực tư nhân vốn là trụ cột và vững chắc của nền kinh tế thị trường vẫn đang bị trói buộc một nền kinh tế hiện đại bền vững và phù hợp với xu thế toàn cầu. Tệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao cần phải có chính sách cơ chế thành lập cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp tư nhân trong các ngành công nghiệp chế biến và nông nghiệp công nghệ cao để thúc đẩy khu vực tư nhân, đặc biệt trong ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao cần được hưởng chính sách ưu đãi như giảm thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 50% trong 10 năm các gói bảo lãnh tiến dụng hấp dẫn. Chính sách này không chỉ giúp cho thu hút những nhà đầu tư vào nông nghiệp hiện đại mà còn tạo ra động lực mạnh mẽ để chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam hình thành một nền sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường và có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường toàn cầu.
Cho ý kiến về các nội dung liên quan tới cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trên cơ sở chỉ ra những tồn tại hạn chế, đại biểu Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.
Điều mà tôi rất là quan tâm khi tiêu của nghị quyết 31 đề ra là 50%, đặt ra cho chúng ta những vấn đề về vai trò của doanh nghiệp nhà nước, nhất là vai trò dẫn dắt như thế nào. Thì cái này trong báo cáo cũng cần phải có đánh giá. Trong thời gian tới cần phải tăng cường hơn nữa cái việc chỉ đạo, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong cái việc cổ phần hóa rồi thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thế rồi tiếp tục hoàn thiện các hành lang pháp lý, rồi đơn giản thủ tục, minh bạch, bảo đảm cái quyền lợi của các bên liên quan. Bởi vì trong cái việc mà sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước cũng như là đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thì một cái vấn đề quyền lợi của các bên liên quan là vấn đề hết sức được quan tâm. Thì chúng ta cũng cần phải hết sức chú ý để hoàn thiện cái hành lang pháp lý này.
Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Quốc hội, các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến nay tỉnh Bắc Ninh đã có 8 khu công nghiệp được lấp đầy 100%. Các khu công nghiệp đã được nhà đầu tư thuê đất đạt tỷ lệ lấp đầy 100% như V-Ship Bắc Ninh, khu công nghiệp Quế Võ, khu công nghiệp Tiên Sơn, khu công nghiệp Yên Phong, khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn, giai đoạn 1, Quang Châu, Hòa Phú và Đình Chám. Một số khu công nghiệp chưa đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chủ yếu là do vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng như các khu công nghiệp Tiên Sơn, Quang Châu, khu công nghiệp Vân Trung, khu công nghiệp Việt Hàn, Quế Võ và Quế Võ mở rộng, Nam Sơn Hạp Lĩnh, Yên Phong mở rộng, Yên Phong 2A, Thuận Thành 3, Module 1, V-Ship Bắc Ninh 2, Hanaka. Bắc Ninh hiện có 41 trên 50 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch, 2 khu công nghiệp đang tạm dừng do vướng hành lang thoát lũ, còn 7 khu công nghiệp đang tiếp tục được đề xuất lập quy hoạch. 33 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư. 23 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút đầu tư trên 2.800 dự án đầu tư với tổng số vốn đạt trên 45 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 2.010 dự án FDI.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai mở rộng lắp đặt máy giao nhận hàng hóa thông minh Smartbox trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị vận chuyển. Để tiếp tục nhân rộng mô hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng máy, cùng với Ủy ban Nhân dân các xã phường và các sở ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính khảo sát thực tế nhu cầu lắp đặt tại các khu vực có mật độ dân cư cao, khu nhà ở công nhân, khu nhà lưu trú sinh viên, khu hành chính tập trung, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định vị trí quy mô số lượng máy Smartbox dự kiến lắp đặt giai đoạn đầu. Bên cạnh đó, hướng dẫn đôn đốc và hỗ trợ các đơn vị cung ứng trong quá trình lắp đặt, bảo đảm mỹ quan đô thị và phù hợp hạ tầng tại địa điểm lắp đặt. Các xã phường chủ động phối hợp tạo điều kiện về vị trí mặt bằng hạ tầng kỹ thuật để các đơn vị triển khai lắp đặt máy Smartbox.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP từ năm 2018 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến tháng 10 năm nay, toàn tỉnh có 668 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Theo đó, ngoài sản phẩm vải thiều Lục Ngạn Hồng Xuân của Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Hồng Xuân Phường Trũ được xếp hạng 5 sao, tỉnh Bắc Ninh còn 74 sản phẩm 4 sao, còn lại 593 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm OCOP nổi bật đã góp mặt trên các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Các sản phẩm OCOP của tỉnh được xây dựng đa dạng trên nhiều lĩnh vực nông sản, chế biến thực phẩm, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm lưu niệm, trang trí, sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, trong lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất đã có 40 sản phẩm được tôn vinh. Đây đều là những sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của các địa phương, được ban tổ chức lựa chọn đánh giá cao trong tổng số 61 sản phẩm đăng ký với chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Thông qua việc tôn vinh sẽ tạo tiền đề cho các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh nhà từng bước có được chỗ đứng trên thị trường. Sản phẩm mắm tép chưng thịt của công ty cổ phần PTK Việt Nam là một sản phẩm đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Được chế biến từ nguyên liệu là thịt lợn sạch với dây chuyền công nghệ sản xuất hệ thống hiện đại, bài bản đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và định hướng xuất khẩu, gồm máy chế biến thịt, máy xay thịt, sấy thịt, máy hút chân không, máy dán nhãn mác, các loại tủ lạnh bảo quản thực phẩm đảm bảo chất lượng. Đây cũng là một trong những sản phẩm được tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2025. Bà Nguyễn Thị Huyên, Giám đốc điều hành công ty cổ phần PTK Việt Nam xã Tiên Du cho biết.
Tôi hiểu là khi mà xây dựng thương hiệu, muốn tồn tại được và muốn đứng vững trên thị trường thì chắc chắn phải đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. Và từ đó đến nay thì sau mấy năm chúng tôi phát triển xây dựng thương hiệu thì chúng tôi không ngừng nỗ lực và luôn luôn thay đổi, tiếp cận và tìm kiếm những cái đối tác có những cái chất lượng sản phẩm hàng đầu của tại Việt Nam để chúng tôi luôn luôn nâng cấp cái chất lượng sản phẩm.
Việc bình chọn tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh được tổ chức nhằm quảng bá và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất. Đây là cơ hội tốt để người nông dân, tổ chức, cá nhân, địa phương, các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm du lịch của mình đến với khách hàng nhanh và hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Sâm Nam Núi Rành Liên Trung, xã Phúc Hòa, nói về hiệu quả khi sản phẩm được quảng bá và tôn vinh như thế này.
Đối với cái cây sâm nam núi rành này thì lại là một cái cây trồng rất thuần tự nhiên, gần như là không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Nên là ngay từ cái khâu sản xuất đã được kiểm soát rất là kỹ càng. Và đặc biệt là khi thu hái thì sẽ thu hái vào những cái buổi sáng sớm, khi mà chưa có ánh nắng, là những cái bông hoa, nụ hoa giữ được cái tinh chất tốt nhất. Và sau đó là sẽ về sơ chế và chế biến ngay.
Đến thời điểm này,
ông Phạm Văn Hân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa cho biết.
Xã Phúc Hòa chúng tôi có 14 cái sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, đạt 3 sao và 4 sao. Và tiêu biểu như là các sản phẩm về vải sớm Phúc Hòa, ổi lê, vú sữa, rồi sâm nam núi rành, v.v. Việc phát triển các cái sản phẩm OCOP đã trở thành cái động lực để phát triển kinh tế và mang lại cái thu nhập cao cho bà con nhân dân trong những năm qua.
Năm nay, hội đồng bình chọn nhận được 61 đăng ký thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản và các sản phẩm chế biến. Hội đồng bình chọn đã đánh giá chọn ra 40 sản phẩm để tôn vinh. Ông Bùi Quang Phát, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định:
đợt tôn vinh sản phẩm lần này không những là động viên, khích lệ tinh thần các chủ thể OCOP cũng như các doanh nghiệp, các hợp tác xã, mà nó còn là cái động lực để mà cho cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, là cái động lực để các sản phẩm OCOP khác tiếp tục sẽ được cải thiện về chất lượng, nâng cao cái năng suất và có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Thông qua tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu không chỉ là đòn bẩy hữu hiệu để từng bước đưa các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh Bắc Ninh đến với thị trường, mà còn tạo tiền đề để hình thành các vùng hàng hóa nông sản chất lượng cao. Người nông dân chuyên nghiệp với việc xây dựng thương hiệu, khẳng định thương hiệu có uy tín để tham gia mở rộng và phát triển thị trường.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam VOV tổ chức lễ trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Xuân Lương. Đây là hoạt động thuộc chương trình Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Từ nguồn kinh phí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nguồn hỗ trợ của VOV, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh trao 102 suất quà cho 102 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11. Trong đó, 60 hộ nhận 1.500.000 đồng, 42 hộ nhận 1.000.000 đồng tiền mặt. Ngoài ra, mỗi gia đình còn được trao tặng các vật phẩm thiết yếu như là bếp, dầu ăn, gạo, mì tôm, nước sạch. Những suất quà được trao tặng kịp thời thể hiện sự sẻ chia nghĩa tình, góp phần xoa dịu những mất mát khó khăn mà người dân xã Xuân Lương đang phải đối mặt sau khi hứng chịu liên tiếp các cơn bão số 10 và số 11.
Tại nhà văn hóa Thổ Hà, phường Vân Hà, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 10, 11 trên địa bàn các xã, phường Xuân Cẩm, Mỹ Thái và Vân Hà. Đợt mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Xuân Cẩm, Mỹ Thái và Vân Hà. Nhằm kịp thời sẻ chia khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng, đoàn công tác đã trao tổng số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng, phân bổ đều cho 3 xã phường. Theo đó, các địa phương sẽ phân bổ hỗ trợ với mức như sau. Gia đình có người chết hoặc có nhà bị sập hoàn toàn 5 triệu đồng, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng và gia đình bị thiệt hại nặng khó khăn là 2 triệu đồng. Những phần quà thiết thực này góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống.
Sau đợt mưa lũ lịch sử, ngành nông nghiệp môi trường Bắc Ninh đang tập trung hỗ trợ kỹ thuật, khử trùng môi trường và phục hồi sản xuất cho người dân vùng bị thiệt hại nặng. Trước nguy cơ phát sinh dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cấp 40.000 lít hóa chất khử trùng, gồm 15.000 lít iodin và 25.000 lít glutaraldehyde, phục vụ tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng diện rộng. Cùng với đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp triển khai hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường, cải tạo đất, rửa lá, xới gốc cây, đồng thời tặng 200 lít chế phẩm vi sinh xử lý chuồng trại, ao nuôi thủy sản và 5 tấn phân hữu cơ phục hồi đàn vật nuôi, vườn cây ăn quả cho bà con. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, toàn tỉnh có 20 xã phường chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, tập trung tại các địa phương như Yên Thế, Bố Hạ, Tam Tiến, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Hiệp Hòa, Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Phúc Hòa. Thiên tai đã gây tổn thất lớn cho ngành chăn nuôi với hơn 5.200 con lợn và hơn 323.000 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi và nghìn hecta ao hồ bị tràn bờ, thất thoát nghiêm trọng.
Thưa quý vị, cơn bão số 11 đi qua đã để lại nhiều thiệt hại nặng nề trên nhiều lĩnh vực, trong đó có du lịch. Tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Bản Ven Xanh, điểm đến nổi tiếng của xã Xuân Lương, nhiều hạng mục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ước tính thiệt hại trên 5 tỷ đồng. Được đánh giá là điểm du lịch thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh, toàn bộ hoạt động đón khách phải tạm ngừng để bảo đảm an toàn. Ngay sau bão, Ban Quản lý khu du lịch cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để khẩn trương khắc phục, cùng với đó lên kế hoạch chỉnh trang đầu tư xây dựng mới các hạng mục bị hư hỏng. Phấn đấu đến trước Tết Dương lịch, khu du lịch sẽ đón khách trở lại bình thường. Những ngày này, các cán bộ nhân viên tại khu du lịch Bản Ven Xanh tất bật với công việc thu dọn khôi phục sau mưa bão. Mưa lớn kéo dài đã khiến dòng suối chảy qua khu du lịch dâng cao, nước tràn vào khuôn viên, làm sạt lở nhiều điểm, hư hỏng nặng hạ tầng và cảnh quan. Cây xanh bị đổ, toàn bộ hệ thống phòng nghỉ, khu vực, nhà chòi, ăn uống, vật nuôi, tại đây đều bị lũ cuốn trôi. Chị Đoàn Thị Hường, quản lý khu du lịch sinh thái cộng đồng Bản Ven Xanh, xã Xuân Lương cho biết.
Tất cả các công nhân viên của khu du lịch hầu như là 100% đã và đang khôi phục từ những ngày sau bão. Đến hôm nay là cũng hoàn thành được tầm 60-70% rồi. Chúng tôi mong muốn là công ty du lịch là sớm trở lại hoạt động bình thường như trước đây để anh em công nhân là có lại công việc.
Song song với khắc phục hậu quả, khu du lịch Bản Ven Xanh cũng khẩn trương rà soát, nghiên cứu và lên phương án đầu tư cải tạo cơ sở vật chất theo hướng tối ưu, bền vững hơn để chủ động sống chung với bão, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu. Về vấn đề này, ông Ngô Cao Kiên, giám đốc khu du lịch sinh thái cộng đồng Bản Ven Xanh, xã Xuân Lương nói.
Chúng tôi cũng đã có những cái phương án rõ ràng từ việc là xây dựng lại các cái căn villa nghỉ dưỡng, xây dựng lại các cái khu nhà hàng kiên cố hơn, đảm bảo hơn để có thể xây dựng lại một cái hình ảnh Bản Ven Xanh mới hơn. Trong thời gian tới thì ngoài những cái mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ về mặt chủ trương chính sách thì chúng tôi cũng rất là muốn các ngân hàng có thể quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh em doanh nghiệp có thể tiếp cận được những cái nguồn vốn linh động, ưu đãi để hỗ trợ cho doanh nghiệp khắc phục hậu quả.
Ông Vi Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Hiệp hội cũng đã kịp thời khẩn trương có những cái việc làm và chia sẻ và động viên tới doanh nghiệp này. Chúng tôi được biết là tới đây thì cái nghị quyết 41 của tỉnh trước đây về cái quan tâm đến cơ chế chính sách về cái phát triển du lịch cộng đồng thì cũng mong là sớm được sửa đổi, bổ sung những cái nội dung nó thiết thực hơn và nó cụ thể hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động.
Công tác khắc phục hậu quả sau bão tại đây đang được khẩn trương triển khai. Phần đầu đến cuối tháng 10, bộ phận nhà hàng sẽ mở cửa phục vụ du khách ăn uống trở lại. Bên cạnh đó, khu du lịch sẽ có những chính sách nhằm thu hút du khách như miễn phí vé vào cổng, tăng cường truyền thông, quảng bá. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.